Xin kính mời hội thánh đồng đứng. Chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Tôi sẽ đọc Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 1 câu 16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gê-rét. Và đây cũng là câu gốc cho bài giảng buổi sáng ngày hôm nay. Xin hội thánh cùng đọc chung với tôi. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gê-rét. Xin hội thánh, cảm ơn hội thánh, xin mời hội thánh đồng ngồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa qua sứ điệp tin lành quyền năng. Mục sư Hứa Trung Tính sẽ chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Xin kính mời mục sư.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, quý phụ quý ông bạn chị em. Chúng ta sẽ đến với lời Chúa ở trong thư Roma đoạn 1 câu 16. Chủ đề, tôi xin nhắc lại chủ đề của hội thánh chúng ta trong năm 2016 này là chứng nhân. Và chúng ta đang học một số những cái phần ở trong thư Roma để chúng ta có thể hiểu rõ chúng ta là chứng nhân cho Chúa. Chúng ta phải hiểu rõ phúc âm là gì, chúng ta phải hiểu rõ tin lành là gì, và chúng ta phải hiểu rõ chúng ta sẽ làm, tại sao chúng ta làm cái công việc chứng đạo, cũng như chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất của tin lành. Tôi có đọc một cái nhận định của tiến sĩ Richard Harrison. Richard Harrison, ông là một mục sư và có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Ông là tuyên quý của Thượng viện Hoa Kỳ từ năm 1981 cho đến năm 1994. Và khi ông nhìn về tin lành thì ông nhận định một cách khôi hài như sau. Ông nói rằng khi người Hy Lạp tiếp nhận tin lành thì họ đã biến tin lành thành một triết học. Khi người La Mã tiếp nhận tin lành thì họ đã biến tin lành thành một cái hệ thống chính trị. Và ông nói rằng khi người châu Âu tiếp nhận tin lành thì họ đã biến tin lành thành một cái nền văn hóa. Và đặc biệt là ở Mỹ, khi người ta tiếp nhận tin lành thì họ đã biến nó thành một cái ngành kinh doanh rất là lớn. Và rồi cuối cùng á, khi ông đưa ra cái nhận định này á, thì vấn đề ông đặt ra là như vậy thực chất tin lành là cái gì? Người ta sẽ tiếp cận tin lành bởi những cái khía cạnh khác nhau. Có người thì đem tin lành trở thành một cái triết lý mà người ta suy nghĩ. Có người thì đem tin lành trở thành một cái hệ thống chính trị để mà qua đó có thể cai trị một cái tập thể đông đảo người như thế nào. Chúng ta cũng thấy điều đó. Rồi người ta cũng có thể biến tin lành thành một cái văn hóa, một cái loại văn hóa nào đó, trong cách ăn mặc, trong cách ứng xử, một cái loại văn hóa nào đó. Và người Mỹ thì người ta quảng bá tin lành rất là nhiều, người ta dùng tin lành giống như một ngành kinh doanh vậy. Thế thì thực chất tin lành là gì? Chúng ta trước đây 2 tuần chúng ta nói về tin lành, cụ thể chúng ta nói về nguồn gốc tin lành. Đó là những gì chúng ta nói trong thư Roma đoạn 1 câu 1 phần cuối cùng. Trước đó chúng ta nói về cái sự kêu gọi để bước vào trong chức vụ này, nhận diện mình là ai, Chúa là ai trên đời sống của mình. Trong những tuần tới chúng ta sẽ đi vào 2 câu kinh thánh, đó là Roma đoạn 1 câu 16 và câu 17. Chúng ta có thể nói rằng trong 16 đoạn của thư Roma thì câu 16-17 đó chính là cái trái tim của thư Roma, đó là trọng tâm của thư Roma. 2 câu kinh thánh này sẽ cho chúng ta biết tin lành là gì. Và sáng hôm nay thì chúng ta chỉ học câu 16 và chúng ta chỉ học câu 16 phần A thôi. Chúng ta để dành phần B trong tuần sau. Trong cái câu kinh thánh, phần kinh thánh có vẻ như rất là ngắn ngủi này, nó sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của tin lành. Và nó cũng cho chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại mình, vì sao chúng ta hạn chế công việc đi ra làm chứng cho Chúa, và cả những cái sai chập mà chúng ta thường gặp phải khi chúng ta làm chứng đạo. Trước khi nói về nội dung của tin lành thì sứ đồ Phao-lô lại đưa ra một điều, một cái khái niệm gây bất ngờ với độc giả của ông, khi dường như ông đang đề cập đến sự hổ thẹn về tin lành. Ông nói rằng thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, câu 16 phần A. Có thể có nhiều người cho rằng tôi đang lầm lẫn, bởi vì Phao-lô đang nói về việc ông không hổ thẹn về tin lành, chứ ông không hề nói đến cái việc là ông hổ thẹn về tin lành. Hơn nữa, nếu chúng ta dựa vào văn mạch thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta ngó ngược lên trên một chút xíu thôi thì từ câu 13 đến câu 15 Phaolô nói đến cái tinh thần khao khát để đến thăm các tín hữu tại Roma. Ông nói rằng ông xem mình như là một cái con nợ của mọi người và ông sẵn sàng rao truyền tin lành. Như vậy và tại đây thì ông xác nhận, ông nói rằng thật vậy, ông muốn đưa ra một cái lời xác nhận, và lời xác nhận của ông đó là ông không hổ thẹn về tin lành. Có thể khi chúng ta đọc qua thì chúng ta cũng thấy không có gì đặc biệt ở trong cái mấy cái chữ ngắn ngủi này. Tuy nhiên, nếu chúng ta dừng lại một chút thì vấn đề chúng ta phải nói rằng Phaolô là một người rất là mạnh mẽ trong cái sứ điệp mà ông rao giảng ra. Ông là một cái người có những cái sứ điệp, có những lập luận rất là trực diện, ông không có đi vòng vòng. Thế thì tại nơi đây, tại sao sứ đồ Phaolô không xác nhận trong một cái cách nói tích cực? Tại sao ông không nói rằng tôi hãnh diện về tin lành, mà ông lại đi nói trong một cách tiêu cực ngược lại, đó là tôi không hổ thẹn về tin lành. Cái chữ không hổ thẹn dường như nó làm thiếu đi cái nội dung câu này. Nếu nhiều người trong chúng ta sẽ nói rằng tôi tự hào về tin lành, tôi kiêu hãnh về tin lành, tôi vui tức về tin lành. Sứ đồ Phaolô lại nói y cái nội dung đó nhưng bằng một cái cách nó thụ động hơn, nó tiêu cực hơn. Ông nói rằng tôi không hổ thẹn về tin lành. Có thể nó có hai câu trả lời. Câu trả lời thứ nhất, vì đây có thể là một kinh nghiệm thật của sứ đồ Phaolô, có nghĩa là chính ông cũng bị cám dỗ để có thể hổ thẹn về tin lành. Có thể Phaolô chưa bao giờ hổ thẹn về tin lành, nhưng đấy là cái kinh nghiệm của một người từng bị cám dỗ như vậy. Chính vì vậy mà ông thấy rằng trong chính mình cũng có những lúc mình bị cám dỗ để hổ thẹn về tin lành. Và khi ông viết cho tín đồ tại Roma, ông nói là tôi không hổ thẹn. Ông nói một cách ngược lại để nó nói lên cái kinh nghiệm và cái tình trạng của ông, có thể lắm. Hoặc có thể chúng ta có một cái câu trả lời thứ hai là sứ đồ Phaolô không chỉ nói về kinh nghiệm của chính mình, ông đang dùng mình để nói về kinh nghiệm của những người khác. Ông đang đặt mình vào tâm trạng của độc giả, những người đang sống tại Roma, kinh đô của thế giới lúc bây giờ, những người có thể mỗi ngày phải đối diện với sự cám dỗ để hổ thẹn về tin lành. Ngay cả một người con thuộc linh của sứ đồ Phaolô, một mục sư Timôthê, thì trong Tiên Thánh Nhì đoạn 1 câu 8 sứ đồ Phaolô cũng nói rằng vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, và cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù mà làm xấu hổ. Tại sao Phaolô lại biết cho Timôthê như vậy? Bởi vì Phaolô biết rằng đây là cái cám dỗ mà Timôthê đang đối diện. Và một cái người trẻ, một người phục vụ Chúa như Timôthê sẽ có thể có một lúc nào đó hổ thẹn vì cái tin lành mà mình rao giảng, hổ thẹn vì cái người thầy của mình bây giờ đang giống như một tù nhân đang ở trong tù vậy. Chính vì vậy mà Phaolô đã viết Tiên Thánh Nhì đoạn 1 câu 8 để khích lệ Timôthê, bởi vì Timôthê cho dù là đứa con thuộc linh được Phaolô gây dựng từng là một hầu việc Chúa, nhưng có lẽ đã từng có lúc bị nao núng và hổ thẹn về tin lành, hoặc ít ra thì cũng bị cám dỗ để hổ thẹn về tin lành. Ở trong Tiên Thánh Nhì đoạn 1 câu 15 đến câu 17, sứ đồ Phaolô viết rằng: con biết rằng mọi người ở xứ Asi đã lìa bỏ ta, trong số ấy có Phygen và Hermogen. Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onesiphora, vì người nhiều phen yên ngụy ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích mà làm xấu hổ, lại còn khi người vừa đến thành Roma đã vội vã kiếm ta và kiếm được. Rõ ràng khi sứ đồ Phaolô viết cái thư này, có nhiều người đã hổ thẹn về tin lành qua cái việc tránh né gặp mặt Phaolô khi ông đang ở tù vì sợ liên lụy. Và ông nói rằng chỉ có Onesiphora là không xấu hổ về ông và về tin lành mà thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng là Phaolô đang dùng một cái cách nói tiêu cực để đối diện với những con người, những tín hữu mỗi ngày phải đối diện với cái áp lực của xã hội, để rồi họ đã từng bị cám dỗ về việc hổ thẹn về tin lành, và cũng đã có những người đã thật sự phạm tội khi hổ thẹn về tin lành. Và những điều này ông viết ra để khích lệ, để nâng đỡ những độc giả đang đối diện với cái sự cám dỗ giống như vậy. Thế thì một câu hỏi đặt ra là vì sao lại có người có thể hổ thẹn về một tin lành tuyệt vời như vậy? Tại sao lại có người hổ thẹn về tin lành? Thì chúng ta trở về với hội thánh đầu tiên thì chúng ta thấy rằng đó là bởi vì cái áp lực chống đối chế giễu của xã hội đối với những người thuộc về Chúa và hội thánh lúc bây giờ. Vâng, tôi nhất đoạn 1 câu 22 câu 23 nói rằng: "Và đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Greg tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự." Đó là gì? Đó là sự mà người Giu-đa lấy làm gương xấu và dân ngoại cho là rồ dại. Thế đồ Phaolô biết rất là rõ là trong khi người mấy người Giu-đa là dân tộc của ông, người ta đòi phép lạ, những người Greg, những người nghiêng về triết lý tư tưởng, người ta đòi sự khôn ngoan, thì những người Cơ Đốc nhân họ đi rao giảng cái gì? Họ đi rao giảng về Đấng Christ. Mà Đấng Christ là ai? Đó là một người bị đóng đinh trên cây thập tự. Mọi người Giu-đa sỉ nhục cái điều đó, và người Greg hay là người ngoại thì cho rằng đó là sự ngu dại. Rõ ràng các tín hữu có thể bị cám dỗ để hổ thẹn về tin lành là vì thế gian luôn chống đối và chế nhạo tin lành, và xem đó là điều rồ dại. Vấn đề đặt ra là tại sao thế gian lại chống đối và chế nhạo tin lành? Có cái điều gì làm cho thế gian khó chịu về tin lành đến mức họ phải bền bỉ kiên trì trong việc chống đối và chế nhạo tin lành? Đương nhiên có nhiều câu trả lời. Trước hết đó là bởi vì kẻ thù đang hành động ở trong cái thế gian mờ tối này là Satan, là kẻ mà chỉ luôn luôn muốn nhằm chống phá lại chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà thôi. Tuy nhiên cái sự chống đối của thế gian, chế diệu của thế gian dành cho tin lành phần lớn là bởi vì nó xuất phát từ chính nội dung sứ điệp của tin lành. Tin lành, nhân vật chính của tin lành là ai? Chứ đồ Phaolô nói trong Cô Tô Nhất 1:23 là chúng ta giảng về Đấng Christ. Như vậy nhân vật chính của tin lành là Đấng Christ, là Chúa Giê-xu. Và trong cái mắt của những người thầy bây giờ, Chúa Giê-xu chỉ là một thợ mộc người Do Thái. Chúa Giê-xu là một tội phạm, thậm chí là một người bị hành phạt nặng nề và phải chết trên cây thập tự, một án phạt sỉ nhục nhất và nặng nề nhất trong thời giờ bây giờ. Người Do Thái người ta mong đợi một phép lạ của một Đấng Mê-sia để làm gì? Để Đấng Mê-sia nó đến với đầy sức mạnh chiến thắng quân La Mã. Thì họ thất vọng và họ coi Chúa Giê-xu là một sự vấp phạm. Vì sao vậy? Bởi vì Chúa Giê-xu đến không phải để mang cái sức mạnh quân sự giải phóng dân Israel ra khỏi đế quốc La Mã, mà Chúa Giê-xu đến để chịu đóng đinh trên thập tự giá. Và trong khi Roma đầy dạy những con người quyền quý cao sang, những nhà triết lý, thì các tín hữu lại rao giảng về một con người chẳng có gì đáng để tự hào. Thế gian này chống đối phúc âm một phần là bởi vì chính cái nhân vật chính của tin lành là Đấng Christ, là Đấng chịu đóng đinh trên cây thập tự. Hơn nữa, người ta chống đối chế nhạo tin lành không chỉ vì nhân vật chính của tin lành là Đấng Christ, là Chúa Giê-xu, mà còn là nơi xuất phát của tin lành. Có thể trong cái nhìn của người thời bây giờ, trong cái nhìn hữu hạn của họ, thì tin lành là xuất phát từ một cái thành phố nhỏ bé, đó là Jerusalem, một cái thành phố bị La Mã chinh phục. Trong khi người La Mã tôn vinh sức mạnh, người ta tôn trọng người chiến thắng, chứ không ai đi tôn trọng người thất bại hết, thì tin lành lại ra từ một thành phố tủi nhục vì chính người La Mã đô hộ. Không chỉ là nhân vật chính của tin lành, không chỉ là nơi xuất phát của tin lành, mà còn là những chứng nhân của tin lành. Thì chúng ta biết rằng phần lớn các tín hữu thời bây giờ là những con người bình thường trong xã hội, thậm chí đa phần trong số họ là những người nô lệ. Đó là những người bình thường, thậm chí là mình có thể nói là những người tầm thường, những người dại dột, ngu dốt chẳng ai gì. Ở trong Cô Tô Nhất 1:20, sứ đồ Phaolô nói rằng: "Người khôn ngoan ở đâu, thầy thông giáo ở đâu, người biển luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không?" Trong khi xã hội thời bây giờ đề cao những con người học thức, quyền quý và địa vị, thì Cơ Đốc nhân là những người thấp kém ở trong xã hội lúc bây giờ. Và người ta muốn thế nào chấp nhận một cái tin lành mà ở nơi đó nói về một người bị đóng đinh? Tin lành nó ra trong cái nhìn của người ta, nó ra từ một thành phố đang bị đô hộ, và những chứng nhân của tin lành là những con người rất là bình thường, thậm chí là tinh tâm thường trong xã hội đó. Và người ta cũng chống đối tin lành là bởi vì nội dung của tin lành tính rằng rao giảng về sự cứu rỗi qua sự chết của Chúa Giê-xu. Thì chúng ta đến, chúng ta làm chứng cho một người, chúng ta nói rằng là bạn tin Chúa đi, đấy là tin lành, là bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giê-xu chết cho bạn. Người ta sẽ hỏi rằng vì sao Chúa Giê-xu chịu chết cho tôi, vì sao Chúa Giê-xu phải chịu chết? Và đây là cái sứ điệp mà ngay từ thời Hội Thánh đầu tiên đã được công bố: Chúa Giê-xu chịu chết. Vì sao Chúa Giê-xu chịu chết? Và câu trả lời của Kinh Thánh là gì? Câu trả lời của Kinh Thánh đó là vì tội lỗi của con người, và vì ngoài Chúa Giê-xu không có sự cứu rỗi nào hết, đồng nghĩa với việc con người hoàn toàn bế tắc và bất lực trong việc tự cứu mình. Và đây chính là điều khiến cho thế gian này giận dữ hơn bao giờ hết, chống đối và chế giễu tin lành hơn bao giờ hết. Khi tin lành nói rằng con người không thể nào tự cứu mình được, con người là bại hoại, con người là bất lực. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã phải đến thế gian trong cái sự nhập thể của Chúa Giêsu để chịu chết vì cớ tội lỗi của mình. Quý vị biết không, sự kiêu hãnh là một điều gì đó rất là kinh khủng. Mỗi người, chúng ta đừng nghĩ là chỉ có người già, người giàu mới là kiêu hãnh. Nghèo có kiêu hãnh không? Nghèo cũng kiêu hãnh, chứ kiêu hãnh biết có ai nghèo hơn tôi đâu, cũng kiêu hãnh. Đẹp có kiêu hãnh không? Có chứ. Mà xấu có kiêu hãnh không? Cũng có chứ mày không đâu. Cỡ nào cũng có kiêu hãnh, cái lòng kiêu hãnh của con người nó lạ lùng lắm. Và bây giờ tin lành đến người ta đến một cái chỗ bị phá sản về phương diện thuộc linh. Có người ta phải đối diện với chính lẽ thật của Chúa và có người ta bị phá sản về phương diện thuộc linh. Và trong lúc xã hội tự hào về sự khôn ngoan đưa ra những cái triết lý để tự giải cứu mình, thì tin lành giảng dạy những cái điều hoàn toàn trái ngược và rất là chói tai. Ở trong Côn Tô Nhất đoạn 1 21 sứ đồ Phaolô nói là tại thế gian, tại vì thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rô dạy của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Đức Chúa Trời đã đành lòng dùng sự giảng rô dạy của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Tin lành thật sự đã đánh đổ mọi sự tự tin và kiêu ngạo của con người khi họ hàng ngày nỗ lực để tìm kiếm sự cứu rỗi qua đạo đức này, qua nỗ lực của mình này, qua việc giữ luật pháp và qua công thức. Và khi họ đối diện với tin lành của Chúa Giêsu, tin lành nói rằng tất cả những cái nỗ lực đó, tất cả những cái sự cố gắng đó, tất cả cái việc giữ luật pháp đó, tất cả những công đức đó, tất cả những điều đó, những điều mà con người vốn tự hào đó, thật ra là gì? Nó chỉ là rơm rác, nó là áo nhớp và nó là vô ích khi con người đối diện với sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời. Con người hoàn toàn không thể tự cứu. Chúng ta nhớ đến cái câu chuyện mà người quan trai chạy đến gặp Chúa Giêsu và nói rằng là ông giữ luật pháp, mọi cái điều được chép trong luật pháp từ khi còn nhỏ. Và khi Chúa Giêsu cho ông đối diện với một cái sự thật là điều răn của Chúa là gì? Là yêu Chúa, kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa và yêu người lân cận như mình. Và Chúa đòi hỏi ông cái điều đó, cái điều đầu phục Chúa, xem Chúa là quan trọng nhất và yêu kẻ lân cận giống như mình bằng việc gì? Bằng việc đi bán gia tài đi. Thì ông thất bại liền tại chỗ. Ông thất bại liền tại chỗ. Bởi vì ông không tìm đến Chúa Giêsu để tìm một cái sự cứu rỗi. Ông đang tìm sự cứu rỗi qua chính cái công việc giữ gìn luật pháp của ông. Và bây giờ Chúa cho ông thấy một điều rằng là tất cả những gì ông đang cố gắng, ông đang tự hào, ông đi khoe khoang từ nhỏ đến lớn, tôi dựng tất cả những điều này, thì Chúa nói rằng những điều đó là vô ích trước mặt Chúa. Và chính vì vậy khi ông bước đi, các môn đồ hỏi Chúa rằng vậy Chúa, là bây giờ làm sao con người ta được cứu rỗi đây? Và Chúa đã trả lời cho họ rằng điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 25 trên câu 26. Do đó chính cái nội dung của tin lành nó đã làm cho thế gian này nó bị sự tổn thương, bị tấn công, và nó phải trả đũa lại bằng cách chống nghịch và chế giễu niềm tin của đó. Thầy tới Chúa một sư Robert Horden, ông viết một cái nhận định như sau. Ông nói rằng đối với những người ngoại giáo, Cơ Đốc giáo bị gán cho là thuyết vô thần. Đối với người Do Thái thì Cơ Đốc giáo bị ghê tởm vì bị coi là phá đổ luật pháp và có xu hướng dẫn đến sự phóng túng. Cả người Do Thái lẫn người ngoại bang đều hợp sức lên án cho tín hữu Cơ Đốc là những kẻ gây rối trật tự công cộng, những kẻ vì sự kiêu ngạo và tự phụ mà tự tách mình ra khỏi phần còn lại của nhân loại. Bên cạnh đó, một đấng cứu thế bị đóng đinh đối với nhóm người này là một sự vấp phạm, và đối với nhóm người kia là sự rồ dại. Đây chính là điều khiến cho thế gian chống nghịch và chế giễu tình. Ngày nay, sự hổ thẹn về tinh thần có thể được bày tỏ ra như thế này. Ở đây có ai hổ thẹn về tinh lành không? Bây giờ đèn sáng quá khó giờ tay, bây giờ cúp điện cái có giờ tay còn có không nha? Có ai hổ thẹn về tinh lành không? Có ông nào trong nhà thờ rất là thành thật, kêu có. Bây giờ khó giờ tay lắm. Bây giờ tôi sẽ nói thật cho quý vị coi những điều này, coi quý vị có rơi vào chuyện điều này. Thế nào là hổ thẹn về tinh lành?
Hậu thẹn về tính lành không có nghĩa là mình chối Chúa. Hậu thẹn về tính lành nó có thể nằm ở dưới những cái hình thức khác nhau. Một trong những hình thức để nói rằng chúng ta hậu thẹn về tính lành đó là chúng ta im lặng và không bày tỏ lẽ thật. Khi nghe người khác nói sai về tin lành, chúng ta giữ yên lặng. Yên lặng không phải vì không đúng thời điểm để nói, nhưng yên lặng là vì sợ hay hổ thẹn để đính chính về tin lành. Còn quý vị có thấy một điều đặc biệt rằng là nếu mình gặp một người mà nó chuẩn bị, mình đi ra cầu mà thấy chuẩn bị nhảy xuống từ từ rồi á, mấy người nó dễ làm chứng rồi. Đúng không? Đang phá sản, mất nhà, mất cửa, ngân hàng kéo nhà làm chứng dễ hay khó? Dễ. Bị bệnh nằm trên giường, dễ làm chứng hay khó làm chứng? Dễ. Nhưng mà mình đối diện với một ông có học vị tiến sĩ, có những cái địa vị xã hội cao, quý vị có thấy tự nhiên rất nhiều tín hữu có cái xu hướng bị ngợp, bị sợ? Tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng là ủa, cái tin lành của mình làm sao đối diện với một người quá thành công mà họ quá giỏi như vậy? Tự nhiên mình sợ. Bây giờ tôi nói không có đi xa đâu, bây giờ mình nhìn cả những người ở những cái tôn giáo khác, họ tu hành, họ có học thức nhiều hơn mình, mà mình biết rằng là mình đang sở hữu tin lành của Chúa Giêsu, tại sao mình không tới mình gặp mấy người đó mình làm chứng? Tại sao mình cứ đi kiếm mấy người homeless, mình kiếm mấy người nhảy cầu tự tử, mình kiếm mấy người bị phá sản mình làm chứng? Tại vì mình cảm giác rằng là lúc đó họ cần mình. Còn đối với những người, có nhiều người mình không, mình sợ cái địa vị của họ, sự học thức của họ, sự khôn ngoan của họ, mình nói rằng mình không hề hổ thẹn về tin lành. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta thật sự đang hổ thẹn về tin lành. Và chính vì chúng ta hổ thẹn về tin lành cho nên chúng ta mới không dám nói ra. Thì tới của Chúa một sư John MacArthur, ông nói rằng mặc dù mọi tín hữu chân thật để biết rằng xấu hổ về đấng cứu rỗi và Chúa của mình là một tội nghiêm trọng, nhưng họ cũng biết sự khó khăn trong việc tránh phạm cái tội đó. Khi có cơ hội để làm chứng cho đấng Christ thì chúng ta lại thường không nói. Đây là một cái rất là đau đớn khi chúng ta, những người thuộc về Chúa, chúng ta nói là chúng ta sở hữu một cái tinh lành của quyền năng, sở hữu tinh lành của Đức Chúa Trời giống như kỳ trước chúng ta học với nhau, nhưng chúng ta lại không có trình bày tinh lành đó ra, bởi vì tự tận thâm tâm chúng ta sợ, chúng ta hổ thẹn về tinh lành. Nếu như chúng ta ngồi ở một cái nhóm bạn mình và các bạn chúng ta nói rằng đạo nào cũng vậy, đều dạy làm lành đánh dữ, thôi bạn đừng có nói về tinh lành của bạn. Mỗi người có một tôn giáo, xin chúng ta tôn trọng nha. Tất cả chúng ta đều nhắm một mục đích là làm lành đánh dữ. Chúng ta làm gì khi chúng ta ngồi trong nhóm bạn và nghe những gì? Và chúng ta cảm thấy ngại ngần khi chúng ta nói với họ rằng không, bạn ơi, tinh lành của Chúa Giêsu hoàn toàn khác cái tôn giáo của con người. Bởi vì tôn giáo của con người, người ta dạy hay lắm, dạy phải làm lành lánh dự, nhưng mà điều mà người ta không cho bạn biết đó là con người tội lỗi không thể nào làm được điều. Chúng ta không nói với những người đó rằng tinh lành của tinh thánh của Chúa Giêsu, tinh lành nói về Chúa Giêsu và sự cứu rỗi mà Ngài đem đến cho con người và cái đời sống tốt lành, nó không phải là cái phương tiện để bạn đạt đến sự cứu rỗi, nhưng nó là cái kết quả của một đời sống được biến đổi khi bạn tin nhận Chúa Giêsu. Chúng ta không nói gì, chúng ta chấp nhận người ta hiểu sai về tin lành. Chúng ta gặp những người giống như là Chứng nhân Jehovah hay là Mormon, họ nói với chúng ta là thôi, thật ra thì chúng ta đều thờ phượng chung một Đức Chúa Trời. Có nhiều người cũng đồng ý nữa, và thậm chí là có tín đồ còn nghe Chứng nhân Jehovah giảng nữa kìa, một thư Chứng nhân Jehovah giảng cũng đồng ý luôn, tại vì họ cũng thờ phượng chung một Đức Chúa Trời. Có bao giờ mình dừng lại và mình hỏi thằng người đó là ủa bạn ơi, vậy cái Đức Chúa Trời mà bạn thờ phượng là Đức Chúa Trời nào vậy? Có phải là Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh không? Hay bạn đang thờ phượng một Đức Chúa Trời nào? Ồ, tôi với bạn không thể nói rằng anh em chung niềm tin được, bởi vì Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, nó hoàn toàn khác với Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì chúng ta sợ người bạn Chứng nhân Jehovah của mình buồn, mình sợ người bạn Mormon của mình buồn, thành ra mình nói sao? Mình nói ồ vậy tốt rồi, nói vậy bạn tin Chúa vậy cũng tốt rồi, nó đỡ gây lộn với mình. Mà mình cũng cho bạn mình một cái niềm hy vọng, cho dù nó là hy vọng giả dối.
Chúng ta rất nhiều lần đã bày tỏ rằng mình là một cái người đã đi không đúng với lại lời của Chúa.
Chúng ta thấy là có những người ngày hôm nay.
Đây là điều mà rất nhiều người đang nói và lý luận. Mỗi tôn giáo đều có cái lý của nó, đúng hay sai là do mình tin thôi. Việc gì mà phải phân biệt tà giáo với chính giáo để làm mất lòng nhau? Việc gì mà phải đi nói cái này nói cái kia dữ vậy?
Hồi tôi có cái thời gian, mấy anh em tôi làm cái thánh kinh nhà đời sống, có một cái loạt bài nói về tà giáo. Chúng tôi ngưng cũng lâu rồi, ngưng chắc cũng mấy năm hả anh Hải ha? Mấy năm, 3-4 năm rồi ha. Từ như sau Covid đó mình cũng ngưng. Tới giờ tôi cũng lâu lâu cũng comment, lôi tôi ra coi như ném đá đầy cho nó. Mà tôi ngưng 3-4 năm rồi đó, coi như là tôi tỉnh khẩu 3-4 năm rồi tôi không nói. Mà cũng vẫn cứ lôi ra nói hoài luôn.
Và quý vị biết không, đau đớn cái chứ. Là không phải là mấy người của mấy tôn giáo đó nói, mà là anh em con Chúa nói, anh em trong tinh lành mình nói tôi nữa.
Nó ủa sao nói gì vậy? Kệ nó, ai cũng có cái tôn giáo của người ta. Mình có thật sự thương người ta, mình có thật sự thương những người bên cạnh mình, ở những cái tôn giáo gần mình. Mình thấy rất là gần phải không? Cơ đốc phục lâm chứng nhân Giê-hô-va mô mình tôn giáo. Mình có thương họ đủ để mình ra, mình nói với họ rằng là bạn ơi, hãy trở lại với lời của Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh bày tỏ. Chúng ta tránh né cái gì? Vì sao vậy? Bởi vì bản chất chúng ta đang xấu hổ hay là hổ thẹn về tinh thần.
Cái người hổ thẹn về tinh thần không chỉ là cái người không nói, mà cái người hổ thẹn về tinh thần còn là một cái người nói, nhưng mà nói một cái tinh thần không còn đúng với Kinh Thánh nữa. Có những người đang nói một cái tinh thần để mà có thể tìm kiếm cái sự thỏa hiệp với thế gian này, tìm kiếm cái sự hài lòng với thế gian này. Ngày hôm nay người ta có xu hướng dạng tinh thần như thế nào để rồi người nghe không bị tổn thương, người nghe không bị xúc phạm, người nghe không bị vấp phạm, người nghe không bị chống đối, không có chống đối với người nghe, để rồi cái người không tin Chúa họ dễ nghe. Đừng có làm họ tổn thương làm gì, đừng có làm họ buông lòng làm gì. Mình sẽ thỏa hiệp với thế gian để trình bày một cái tinh thần dễ chịu cho mọi người.
Chúng ta thấy này, ở nơi đây tới tiến sĩ Martin Lloyd-Jones, ông nói rằng:
nhưng tại sao lại có người phải xấu hổ về phúc âm? Thưa các bạn có biết gì về điều này không? Đối với tôi đây dường như là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Và tôi sẵn sàng khẳng định rằng nếu bạn chưa từng biết đến cám dỗ đặc biệt này, thì có lẽ không phải vì bạn là một cơ đốc nhân đặc biệt tốt đâu, mà là vì sự hiểu biết của bạn về sứ điệp phúc âm chưa bao giờ thật sự rõ ràng. Nếu mình giảng cái phúc âm thịnh vượng, có ai chống đối mình không? Quý vị không biết rằng khoảng chừng hơn 10 năm trước đây, TV của Sài Gòn, của chế độ mình hiện tại ở Việt Nam, cho một mục sư tinh lành thịnh vượng giảng mỗi buổi trưa, mỗi tuần một lần. Quý vị biết dễ gì mà một đất nước cộng sản như Việt Nam mà cho một mục sư giảng trên TV? Thì tại sao người ta cho bà này mỗi tuần giảng một lần trên TV? Bởi vì bà đang ráo giảng một cái phúc âm thông thái của Chúa Giê-xu. Bà đang ráo giảng một cái phúc âm thịnh vượng. Bà đang nói với người ta rằng là xin Chúa đi, Chúa sẽ ban phước cho, sẽ khỏe mạnh, sẽ giàu có. Và đó là những điều mà người vô thần người ta cũng thích nghe. Và chúng ta chính vì cái hiểu biết của chúng ta về phúc âm không đúng đắn, chúng ta ráo giảng một cái phúc âm không phải của Kinh Thánh, không phải của Chúa Giê-xu, chúng ta không hề bao giờ gặp chống đối hết trơn. Người ta thích mình, người ta dễ chịu với em mình nói.
Và thầy tới Chúa tiến sĩ Martin Lloyd-Jones nói là
đó là lý do mà rất nhiều người không có đối diện với cám dỗ là mình không hộ thẹn. Ông nói rằng khi anh không đối diện với cám dỗ, nó không phải bởi vì anh quá tốt đâu,
mà vì thực chất cái hiểu biết của anh về phúc âm nó không đúng. Mình đang thỏa hiệp với thế gian khi rao giảng một cái phúc âm không đúng.
Ví dụ như hôm nãy tôi nói rằng là mình có những cái loại phúc âm mà chúng ta thường nghe thấy hàng ngày, ví dụ như phúc âm thịnh vượng mà tôi mới nói với các bạn.
Với quý vị, nhưng tin lành trước hết là sự cứu rỗi của linh hồn. Và tin lành không hứa hẹn sự dễ chịu, sự thịnh vượng về vật chất, về thể chất của đời này, về sự thoải mái giàu sang và thịnh vượng. Không, tin lành không hứa hẹn như vậy.
Nếu như quý vị đi ra gặp một người chưa tin Chúa, đang thất vọng về cuộc sống, và quý vị làm chứng với họ, quý vị nói với họ rằng tôi đã tin Chúa Giê-xu một thời gian và tôi chưa bao giờ hối tiếc. Phải khi tôi tin Chúa sớm hơn. Người ta hỏi bạn là vì sao vậy? Bạn nói rằng từ khi tin Chúa tôi hạnh phúc hơn nhiều, tôi ngủ ngon hơn trước, tôi không còn cãi vã như trước. Người ta bảo tôi vui vẻ, mặt tôi nó cũng sáng hơn trước nữa. Tôi không còn làm một số điều mình đã từng làm trước đây. Bạn có muốn kinh nghiệm giống tôi không?
Quý vị nghĩ người ta phản ứng đa phần người ta sẽ thích. Bởi vì đó là một tinh thần rất dễ chịu.
Nhiều người đã làm chứng như vậy, và rồi nhiều người đã tin Chúa qua những lời làm chứng giống như vậy.
Và đó là lý do mà rất nhiều người đã tin Chúa vào trong hội thánh đã lần lượt biến mất hết. Bởi vì sau khi họ tin Chúa xong, họ về, họ vẫn mất ngủ như thế. Họ tin Chúa xong, họ về, đi nhà thờ về thì mặt mày thiên liêng lắm, về nhà bị bà vợ bà nói cái là nội điên lên, cảm thấy là cuộc đời mình khổ. Tin Chúa xong vẫn không giàu lên, mà người ta bỏ, là người ta bỏ Chúa là tại vì mình đã gieo cho người ta một cái phúc âm không đúng với chuyện mình đã không nói về. Có nhiều người nói rằng đi ra để mà nói với thân hữu rằng: bạn biết không, Đức Chúa Trời đã đấng yêu thương và luôn luôn tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta, vậy thì tại sao bạn phải cứ quan tâm lo lắng về vấn đề tội lỗi? Đến với Chúa đi, mọi cái xong hết, chỉ cần tin Chúa thôi là xong hết mọi chuyện. Nó đúng chứ không đúng đâu, nhưng mà nó chưa có đủ. Bởi vì Đức Chúa Trời còn là một đấng công bình và ghét tội, cho đến khi nào họ hiểu một điều rằng là khi mà họ không tin nhận Chúa Giêsu để mặc được mặc lấy sự công bình của Chúa Giêsu, họ ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tin Chúa Giêsu không phải để tìm kiếm một cái đời sống thoải mái, nhẹ nhàng về mặt tinh thần. Tin Chúa Giêsu để cứu thoát ra khỏi cái quyền lực của sự tối tăm và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Có bao nhiêu người đi làm chứng để nói cho người ta về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, về tội lỗi của mình?
Có người nói đi rằng Chúa Giêsu là một đấng tốt lành, là khuôn mẫu cho chúng ta nói theo. Cái câu đó dường như rất là dễ nghe, nhưng Đức Chúa Giêsu trước khi là một khuôn mẫu cho chúng ta, thì Chúa Giêsu phải là Chúa cứu thế, là Chúa là chủ cuộc đời chúng ta.
Có nhiều người đang theo Chúa giống như là một khuôn mẫu đạo đức, và chúng ta vẫn cứ tiếp tục đi ra mà rao giảng những cái phúc âm mà nó không phải là phúc âm của Chúa Giêsu. Jeffrey Wilson, ông trong cái cuốn Giải Nghĩa Kinh Thánh, ông viết rằng sự không được ưa chuộng của đấng Christ chịu đóng đinh đã khiến cho nhiều người trình bày một cái sứ điệp dễ chấp nhận hơn đối với người chưa tin. Nhưng cái việc loại bỏ sự gây vấp phạm của thập tự giá luôn luôn làm cho sứ điệp ấy mất đi hiệu lực. Một phúc âm không gây vấp phạm cũng là một phúc âm không có quyền năng hành động. Vì vậy Cơ Đốc giáo bị tổn thương nặng nề nhất ngay trong chính nhà của những người tự xưng là bạn hữu của phúc âm.
Không nói rằng phúc âm không có bị tổn thương ở đâu hết. Nhiều khi người ngoài không có tấn công phúc âm nhiều bằng mấy cái con cái Chúa làm tổn thương phúc âm.
Bởi vì họ rao giảng cái phúc âm dễ chịu,
họ tránh gây cái sự vấp phạm, họ tránh gây cái chuyện khó chịu cho người nghe. Đương nhiên chúng ta không cố ý để gây cái sự vấp phạm hay cố ý hay làm tổn thương người nghe,
nhưng bản chất phúc âm của Chúa Giêsu khi đụng đến tấm lòng của một người, nó phải làm cho người đó tan vỡ.
Nó phải làm cho người nó nhận biết một điều rằng phúc âm không có làm cho cuộc đời của bạn tốt hơn, phúc âm biến đổi cuộc đời của bạn.
Phúc âm không thể nào chấp nhận bạn tìm kiếm Chúa như một cái nguồn ơn phước mà không để Chúa là người chủ, Chúa tuyệt đối trong cuộc đời. Ông Martin Luther nói là phúc âm của Chúa Giêsu Christ luôn luôn gây vấp phạm đối với con người tự nhiên.
Phúc âm của Chúa Giêsu Christ luôn luôn phải đối diện với sự chế nhạo và khinh miệt. Chính vì lý do đó, một trong những cách tốt nhất để thử nghiệm việc giảng dạy hay giải nghĩa phúc âm chính là điều này.
Ông nói rằng là làm sao biết ông một chân nó ông giảng có đúng phúc âm không? Thì bây giờ ông đưa ra một cái trắc nghiệm. Ông nói vậy này, ông nói rằng để xem coi sự giảng dạy đó nó có gây vấp phạm cho con người tự nhiên không, nó có làm cho con người tự nhiên khó chịu không, con người tự nhiên có ghét nó không, có ghét cái phúc âm ông một sự nó giảng không. Tôi khẳng định rằng nếu điều đó không xảy ra thì ở đâu đó chắc chắn có điều gì đó không ổn. Vì vậy nếu bạn thấy con người tự nhiên, những người chưa được tái sanh lại khen ngợi người giảng hoặc sứ điệp của người ấy, thì tôi nói rằng bạn cần phải xem xét thật cẩn thận về việc giảng dạy đó và chính người giảng. Mấy cậu nhân mà nghe một ông mục sư giảng truyền giảng, họ không tin Chúa, nhưng mà họ ngồi dưới họ thấy ồ ông này giảng lý thú quá, ông này giảng hay quá, thì mệt rồi. Bởi vì phúc âm của Chúa sẽ đánh vào chính cái con người kiêu ngạo người ta. Không ai là một con người tự nhiên mà thấy thoải mái với tình bạn.
Chúng ta không cố ý làm điều đó, nhưng bản chất tinh lành là như vậy. Tinh lành đụng đến tận cái thâm tâm, cái điểm mấu chốt nhất của con người, lòng kiêu ngạo của con người và đánh đổ nó.
Ôi quý vị, tại sao ngày hôm nay người ta không ráo giảng phúc âm một cách đúng đắn?
Là vì người ta hổ thẹn về tính lãnh. Ngay cả những người đi rao giảng cái lành, nhiều khi cũng không tự tin về tính lành mà mình rao giảng nữa. Thành ra họ sẽ lấp liếm, họ sẽ nói một cái gì đó để cho người nghe cảm thấy rất là dễ chịu.
Và tôi nghĩ cái điều nguy cơ thứ nhì nữa là tại sao người ta không rao giảng phúc âm một cách đúng đắn,
là bởi vì người ta cần con số người tin Chúa vào trong hội thánh hàng năm. Người ta cần những con số đó, người ta cần con số để mà báo cáo, người ta cần một con số để đi khoe với những hội thánh khác. Chính vì vậy người ta đem vào trong hội thánh những người bằng một cái phúc âm không đúng với lời của Đức Chúa Trời. Mình chỉ nghĩ rằng làm sao người ta bước vô nhà thờ người ta tin Chúa là được, mà mình không cho người ta thấy rằng người ta phải thật sự hiểu phúc âm là gì,
và để cho cái quyết định người ta đó là công việc của Đức Thánh Linh chứ không phải bởi sự dễ dàng. Cuối cùng thì mục tiêu của việc rao giảng phúc âm phải là vì Chúa và vì mình yêu thương tội nhân, chứ không phải vì thành tích của hội thánh. Đừng vì thành tích của hội thánh làm bất cứ cách nào để cho con người tin. Đó không phải là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Tôi sẽ học cho quý vị Roma đoạn 1. Cố gắng và quý vị đọc Roma đoạn 1, quý vị sẽ thấy rằng bắt đầu từ câu 18, sứ đồ Phao-lô đã mở đầu phúc âm của mình như thế này. Tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta không cố ý làm tổn thương, xúc phạm người chưa tin Chúa. Chúng ta rao giảng tin lành trong tình yêu thương, trong năng quyền của Chúa Giê-xu. Và tin lành của Chúa Giê-xu sẽ tấn công vào bản chất của con người tự nhiên và đánh đổ sự kiêu ngạo của họ. Đó là sự bất phạm không thể tránh được mà thập tự giá mang lại. Chúng ta sẽ làm mọi cách cho những người xung quanh, nhưng xin Chúa đừng để cho chúng ta hổ thẹn về phúc âm đến nỗi đã giấu đi một cái phúc âm chân thật mà rao giảng một cái phúc âm dễ dàng. Vậy thì tính lành mà chúng ta rao giảng phải như thế nào? Chúng ta phải nói cho họ biết rằng con người là một tội nhân hư mất hoàn toàn và không thể làm gì để cứu mình. Quý vị có biết rằng đây là cái điểm mà con người tự nhiên, con người chưa được tái sanh, họ rất ghét và rất khó chấp nhận. Bởi vì nếu người ta có, bạn cần phải giúp cho người ta, nếu người ta chưa nhận thức đúng đắn về điều này và thành thật chấp nhận về điều này thì họ sẽ không bao giờ thật sự nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta thường né tránh tội lỗi đối với người chưa tin. Chúng ta thường né tránh họ và chúng ta làm sao để cho cái lời làm chứng của mình nó có vẻ hợp lý và dễ chịu. Cách đây 2 ngày tôi ngồi tôi nghe một mục sư hỏi một nhân sự trong hội thánh cũng rất là sốt sắng. Ông hỏi tôi ngồi trong cái nhóm đó, tôi nghe mấy ông nói chuyện thì ông mục sư hỏi rằng là nếu như ông làm chứng cho người chưa tin Chúa, ông nói gì? Thì ông nói rằng là tôi sẽ nói cho họ biết là họ cần Chúa Giê-xu tha thứ cho tội lỗi họ đã phạm tội gì. Ông nói rằng tôi sẽ ví dụ cho họ dễ hiểu, giống như họ là họ lái xe mỗi ngày trên đường vậy đó, và họ phạm luật giao thông. Có ai trong đây lúc nào cũng đi đúng cái tốc độ trên đường không? Ai đi đúng? Nhật trong nhà thờ khó nhận lắm. Tôi đề nghị là lần sau nhóm tắt đèn hết đi dễ nhận. Có ai đi đúng tốc độ? Và ông nói là anh phạm lỗi đó. Nhưng mà ông, cái ông mà tôi làm chứng ông nói là nhưng mà cảnh sát không bắt tôi. Rồi ông nói là cảnh sát không thấy ông, nhưng mà Chúa thấy ông vẫn phạm tội. Thành ra là ông tin Chúa đi rồi Chúa tha tội cho ông. Và khi tôi nghe như vậy thì tôi có nói, tôi có nhìn ông và tôi nói, ủa ông này ông giống giống mình mà. Tại vì nhiều năm trước đây tôi đứng với tòa giảng, tôi giảng về chuyên giảng hàng tuần, khi tôi còn ở đây tôi cũng giảng đi cái kiểu đó thôi à. Tại nó dễ nghe lắm, nó dễ thuyết phục lắm. Nhưng mà tôi nói với ông buổi cách đây 2 ngày tôi nói là vấn đề của một con người không phải là những cái tội người ta phạm mỗi ngày. Vấn đề của một con người không phải là cố gắng để đừng có phạm những cái tội đó để lái xe đúng tốc độ nữa. Cái vấn đề mà mình phải nói với tội nhân là gì? Đó là cái bản chất hư hoại của họ. Và vì cái bản chất hư hoại đó nên họ ở dưới cái cơn giận của Đức Chúa Trời. Bản chất hư hoại nó đã phá vỡ cái mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Nó đặt họ dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vấn đề không phải là mỗi ngày anh có phạm lỗi hay không, Nhưng anh không thể làm gì để cứu mình, và chỉ có một đấng, một con đường duy nhất của sự cứu rỗi, đó là Chúa Giêsu. Mình sẽ làm cho cái lời làm chứng của mình nó hợp lý, nó dễ nghe. Và chính vì vậy rất nhiều người tin Chúa mà không nhận ra được rằng nếu không có Chúa, mình không có một giải pháp nào khác. Con người của mình là bại hoại ngoài. Thế thì người ta có thể hỏi rằng như vậy phương cách nào để giải quyết tình trạng hư mất và tuyệt vọng của con người? Mình sẽ nói như thế nào? Bây giờ tôi không nói nữa. Nó là phần B của câu 16. Tuần sau tôi sẽ nói. Mình khiến người ta nói rằng bây giờ ông nói tôi bế tắc thì tôi làm sao tôi được cứu? Tuần sau nhớ đi nhóm, quý vị, đi với ta. Đó là phần B thôi. Hôm nay mình giảng phần A thôi. Tôi chỉ muốn dừng ở đây. Xin Chúa nhắc nhở tôi và quý vị, sáng nay chúng ta giữ tiệc thánh. Ngày hôm qua khi soạn tiệc thánh, tôi nhớ đến câu kia là thứ nhất của sáng tôi đọc cho quý vị. Chúng ta được cứu trong thời mà bạn, bạn là bạn. Chúng ta được cứu bởi lý của Chúa. Chúng ta có một cái giá trị rất là đặc biệt. Tôi biết rằng tôi và quý vị luôn luôn phải đối diện với một cái cám dỗ để hổ thẹn về chúng ta. Bởi vì thế gian chống nghịch chúng ta. Những người bạn họ chống nghịch chúng ta khi chúng ta mở miệng nói về chúng ta. Nhưng mà sáng hôm nay xin Chúa đem cho chúng ta đến một cái chỗ chúng ta nhận biết giá trị của đời sống chúng ta. Mát đoạn 8 có 38, Chúa Giêsu nói rằng vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, để ai hổ thẹn về ta và đạo ta thì con người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các tiền sư thánh. Tim thay nhì đoạn 1 câu 7, khi sứ đồ Phao-lô khích lệ Timôthê đừng có hổ thẹn thì ông nói rằng vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta một tâm thần nhút nhát, bèn là một tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra điều đó, biết ơn Chúa, mặc lấy quyền năng của Chúa, mang lấy tinh thần của sự mạnh mẽ, bên cạnh đó là cả một cái tình yêu thương và sự cẩn trọng dè dữ. Chúng ta yêu thương tội nhân, chúng ta không cố tình để mà tấn công hay xúc phạm họ, nhưng nếu chúng ta yêu thương họ thì hãy lấy tình thương mà trình bày cho họ một tin lành của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một tin lành dễ chịu mà chúng ta vẫn thường hay. Nếu chúng ta thật sự thương, hãy lấy tình yêu thương nhẹ nhàng cẩn trọng mà trình bày cho họ tin lành của Đức Chúa Trời. Họ thân lên được không? Có người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ, nhắc nhở, hướng dẫn chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Em lòng chúng ta đến với lời của Chúa.